Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, nóng hay lạnh đây?
Ôi trời ơi, đi đâu mà đi hoài, đi mãi thế không biết nữa. Cứ mỗi lần mà anh Dương Phục mà anh đi đó, thì khi mà anh về đó thì hoặc là nóng hoặc là lạnh. Chuyến này anh đi về anh mang cái hơi hướng nóng nóng ở đâu đó để về cho người ta phải mở máy lạnh thế không biết, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, như để ý thấy đó là mỗi lần anh Dương Phục về là trời nó thời tiết nó nóng quá nè. Vâng, thời sự cũng nóng nữa.
Vâng, đúng như vậy đấy. Ở chúng tôi vừa ở California về ngày hôm qua đó, ở bên đó nóng mới lại lạ chứ, có những cái ngày nóng lắm, phải vặn máy lạnh. Và cái thời tiết đó, nếu mà khi mình trở về lại Houston thì thấy thời tiết là lạ quá, bây giờ thì là rất được đấy chị ơi, không nóng không lạnh gì cả. Hôm nay giờ này là 64 độ, buổi trưa thì lên tới khoảng 80, thế nhưng mà có gió mát, thành với cái khí hậu này đó thì không có cái gì để than phiền nữa hết. Không có kêu ca gì nữa hết nhá chị Thu Nga, anh Quang.
Vẫn kêu ca là tại vì trời, mưa ơi là mưa, sắp có, sắp tới những cái ngày mưa nữa, mưa ướt át, mưa đến cái độ bây giờ mực nước nó cũng gần gần đầy rồi. Tại vì ở đây đó thì hạn hán lắm, nhưng mà những cái cơn mưa ngày trước đây đó và vẫn tiếp tục đó, làm cho hồ đỡ hơn anh, nhưng mà cũng có nhiều hồ vẫn thiếu nước.
À, mình đi tắm mưa đi Quang Hưng. Nhớ lại thời trẻ.
Vâng, chị à. Thu Nga chỉ sợ mưa là bởi vì chị không mặc áo, cái lông lá của chị cất đi rồi.
Đã mất tiêu rồi.
Dạ,
buồn
vâng.
Ơi là buồn, chưa mặc xong rồi đã cất rồi.
À, nói thì phát thanh là cẩn thận anh Quang Hưng, đừng có nói lông lá chị Thu Nga ướt hết rồi, là không nên nói như vậy thì gây ngộ nhận nhiều thứ lắm. Nhưng mà trở lại cái chuyến đi thì chúng tôi cũng nói thoáng qua là đi để họp một cái buổi hội ngộ truyền thông ở tại California. Thì anh chị em mà làm truyền thông trước kia đó, năm 75, bây giờ thì cũng già hết rồi, trên dưới 70, từng làm đài phát thanh, có rất là nhiều đài phát thanh ở Sài Gòn ngày xưa, rồi đài truyền hình Việt Tấn Xã, quy tụ với nhau như là để mà nhìn thấy nhau xem còn ai mất ai, thì đó cũng là một cái sinh hoạt bình thường của tất cả các hội đoàn nào khác. Thì chúng tôi cũng được dịp gặp lại những đồng nghiệp cũ, chẳng hạn như có những người vẫn còn làm phát thanh như anh Nguyễn Mạnh Tiến của Đài Sài Gòn Trưa bây giờ, tức là anh Nam Nguyên mà quý vị cứ nghe thường xuyên ở trên đài FE đó, đài Á Châu Tự Do ở Cali. Về Cali thì cũng có một số người ở Texas như là anh Lê Phú Nhuận thì trước kia cũng làm đài phát thanh. Rồi có cả ông cựu đại tá Nguyễn Văn Nam, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt ở tại Houston cũng về. Ông ấy cũng là một người đã từng sáng lập và làm giám đốc cái đài Gươm Thiêng Ái Quốc, là một cái đài khá là bí mật ngày xưa ở trong Nam phát thanh ra Bắc. Rồi gặp lại ông Nguyễn Ngọc Linh là một người đã từng lãnh đạo cái ngành truyền thông ở Việt Nam trước năm 75, bây giờ già lắm rồi. Rồi cả nữ tài tử Kiều Trinh nữa thì cũng là một trong những nhân vật trong ngành truyền thông ngày xưa. Rồi cũng dịp mà chúng tôi cũng được tham dự cùng với đài Liên Sài Gòn Radio trong cái dự cái lễ dỗ 2 năm của ông Vũ Quang Ninh, là một người suốt đời tuận tị cho ngành phát thanh, trước kia làm giám đốc đài VOF Voice of Freedom mà Vũ Thanh Thủy cũng làm ở đó trước kia. Ông sau này thì sáng lập ra đài Liên Sài Gòn Radio và đã qua đời cách đây 2 năm, và cái kỳ này là lễ dỗ chúng tôi cũng được tham dự, và đồng thời là lễ dỗ 1 năm của nhà báo Vũ Ánh, cũng là một phóng viên của đài phát thanh Sài Gòn cùng với chúng tôi, thì cũng đã mất được 1 năm. Nhân dịp này thì cũng nghe chị Kiều Trinh giới thiệu về cái cuốn phim mới sắp sửa ra mắt đây đó, Ride of Thunder, coi như là mới cuốn phim nói về chiến tranh Việt Nam, mà đem tới sự thực, mà cái danh dự trở lại cho người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà đã không được mô tả rõ ràng trong những cuốn phim mà người Mỹ viết làm về chiến tranh Việt Nam đó chị Thu Nga.
Dạ, có nhiều cái cuốn sách sai lạc, rồi cũng như là có những người mà trước kia họ làm trong cái phong trào phản chiến, vì vậy cho nên là họ có những cái tài liệu mà không có trung thực. Đồng thời thì người Mỹ khi mà họ muốn có một cái cuốn sách gì về nói về cái cuộc chiến Việt Nam thì hầu như là họ không biết làm sao mà họ cứ liên lạc với cái phía mà cộng sản. Vì vậy cho nên là sự thật của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là phải được trả lại cho sự thật. Và bây giờ là chúng ta cũng đã ở đây 40 năm rồi, và chắc chắn trong cái kỳ mà tưởng niệm 40 năm chúng ta rời bỏ Việt Nam, năm nay sẽ rất là lớn, và ở nơi nào cũng đang chuẩn bị hết. Và có những cái chương trình thì quý vị nhớ nghe trên làn sóng 1600 AM để quý vị biết. Và cái buổi mà họp mặt của media mà anh Dương Phục vừa kể thì chắc chắn là những vị này cũng đã trên 70 rồi. Và đây là những cái vị mà làm truyền thông một cách kỳ cựu, trong đó có anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy. Và chúng tôi cũng biết rằng anh sẽ sắp có một cái cuốn sách để mà ra mắt, và cuốn sách viết bằng tiếng Mỹ. Thì anh nói sơ sơ cái cuốn sách này như thế nào anh Dương Phục?
Dạ vâng, cái ngày mà phát hành thì chúng tôi cũng chưa quyết định được, là bởi vì cũng đang trong cái giai đoạn để mà edit lại, điều chỉnh lại một số những cái chi tiết. Và cái cuốn sách viết về đời phóng viên chiến trường, cũng như những cái giai đoạn trải qua trong ngục tù Cộng sản Việt Nam, cuộc vượt biển, thì vâng, thì chúng tôi sẽ cho phát hành cuốn sách đó vừa tiếng Việt và tiếng Anh trong một thời gian sắp tới. Thì đây là cũng một cái dịp để mà ôn lại cái ngành truyền thông mà chúng tôi đã trải qua trong nhiều năm vừa qua. Thì cái cuốn, trở lại cái cuốn phim Ride Thunder, thì mong rằng quý thính giả sẽ đi xem khi mà nó được trình chiếu chính thức ở ngoài rạp. Kỳ này thì chị Kiều Trinh cho biết là không có đóng vai nào trong này, nhưng mà chị lại đóng trong vai trò là co-producer. Thì đây cũng là cố vấn cho những cái nhà đạo diễn Mỹ để mà có những cái hình ảnh thật là đúng, thật thực đối với cuộc chiến ở Việt Nam trước đây. Chúng ta cũng xem nhiều phim về Việt Nam trước đây do các nhà đạo diễn Mỹ, thì đôi khi nó diễn tả rất là không có đúng cái sự thật. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà một cuốn phim có được cố vấn của một tài tử người Việt có kinh nghiệm như là chị Kiều Trinh. Vâng, trở lại với cái tin tức bình thường ngày hôm nay, thì chúng tôi muốn đưa một cái tin về Việt Nam, về Nguyễn Tấn Dũng đi sang Úc như thế nào. Đây là một cái tin mới nhất mà Cộng sản Việt Nam mở hàng loạt những cái cuộc viếng thăm có tính cách tuyên truyền Nguyễn Tấn Dũng đó. Theo cái tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được từ bên Úc đó, đến và bị cái sự đón tiếp rất là lạnh nhạt, mà không hiểu tại sao Nguyễn Tấn Dũng lại vác mặt sang Úc và cùng dân người Việt bên đó biểu tình chống đối dữ dội. Chúng tôi đừng xem một số những hình ảnh và tin tức mới nhất, mặc dù là thời gian rất là gấp rút, nhưng mà những cái cuộc biểu tình phản đối Nguyễn Tấn Dũng đến Sydney đó đã mà diễn ra, quy tụ rất là đông đảo các đồng hương và có cả những người bản xứ người Úc đấy. Trong khi cái đón tiếp chính thức một thủ tướng sang thăm một quốc gia mà lại không hề có một nhân vật nào chính thức của phía chính phủ Úc, không có cả cấp bộ trưởng, thứ trưởng hay mà đại diện cao cấp nào ra phi trường đón, mà được chỉ đón Nguyễn Tấn Dũng, thật là tủi nhục, là chỉ được đón bởi một viên đại sứ Úc ở tại Việt Nam, rồi đại sứ Việt Nam ở tại Úc, rất là leo tèo. Thì đây cũng là một cái tát vào mặt Nguyễn Tấn Dũng trong cái chuyến Việt Nam Úc kỳ này. Trong khi đó thì ở tại Mỹ thì lại Cộng sản Việt Nam cử tướng Trần Đại Quang, tức là Bộ trưởng Bộ Công an, đến thăm Mỹ trong ngày hôm qua một cách rất là lặng lẽ, và cũng được tiếp đón một cách rất là lạnh nhạt. Thế nhưng mà nó rõ ràng là nó có cái sự hợp tác tay đôi với Mỹ trong cái việc mà được nội mô tả là chuẩn bị cho Nguyễn Phú Trọng sẽ đến thăm Mỹ ở trong năm nay theo lời mời chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ, chị Thu Nga.
Dạ vâng, mấy nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam họ nói rằng họ tự nhận rằng họ là cái phe thắng cuộc. Thế nhưng mà không biết làm sao họ có thể gọi là họ là phe thắng cuộc được, trong khi đó họ đi vào miền Nam thì bao nhiêu hàng triệu người miền Nam đã rung rung bỏ chạy. Và cho tới khi mà họ lại đi qua cứ thăm, lúc đầu thì họ gọi là những người mà ra đi này là coi như là ăn cơm thừa canh cặn, bơ thừa mà sữa cặn gì đó, và họ là những gọi là những người phản quốc. Thế nhưng mà sau một thời gian thì thấy tiền được gửi về nuôi sống cái chế độ, nuôi sống người thân, nhưng mà cái đó là cái chuyện, đó là cái chuyện mình thấy rõ ràng, và họ cũng nhờ có những cái số tiền mà của người Việt Nam ở ngoại quốc gửi về, cho nên là họ giàu, họ mạnh, và họ đã đổi ra là cái khúc ruột ngàn dặm. cho nên là họ bắt buộc là họ phải đi thăm, họ ve vãn họ đi thăm những nước ở ngoại quốc, rồi để ve vãn về chính trị, rồi cũng ve vãn cộng đồng của người Việt. Nhưng mà đi tới đâu thì lại họ lại được tiếp đón một cách là bị biểu tình, họ toàn là đi ngõ sau chứ không có dám đi ngõ trước. Đó mà gọi là thắng cuộc thì không biết làm sao có thể là gọi thắng cuộc. Nhưng mà cái việc mà tăng căng thẳng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là có phần là nằm ở trong cái nghị trình làm việc của Thủ tướng Australia là ông Tony Abbott để mà tiếp đón ông Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam trong tuần này. Và ông Dũng tới Canberra vào ngày 17 tháng 3 cho đến ngày 18 tháng 3. Và theo truyền thông của Australia thì nói rằng Thủ tướng nước nhà đã nói rằng cái chuyến thăm mà nêu lên cái sức mạnh và tầm sâu rộng của quan hệ song phương Việt Nam-Australia trong nhiều lĩnh vực, kể cả thương mại, đầu tư và giáo dục. Và đôi bên dự định là sẽ ký những cái thỏa thuận về chống buôn người, về các vấn đề giữ gìn hòa bình và di sản chiến tranh v.v. Và tranh chấp Biển Đông trong kế hoạch cũng sẽ, theo cái kế hoạch cũng sẽ được mang ra thảo luận. Nhưng mà Australia đã từng tuyên bố là không có đứng về bên nào trong cái cuộc mà tranh chấp Biển Đông, nhưng mà ủng hộ một giải pháp ôn hòa dựa trên luật lệ quốc tế. Thì khi mà dựa trên luật lệ quốc tế là cho những người nào mà tôn trọng luật quốc tế, chứ còn coi bộ Trung Cộng là họ không có biết cái luật quốc tế là gì, họ tỏ ra cái ý là như vậy.
Vâng, đối với là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi mà viếng thăm Úc là như vậy, nhưng mà người ta vẫn đặt một số những cái nghi vấn về cái sự có mặt của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đến Hoa Kỳ trong một thời gian rất gần đây. Thì người ta dự trù là ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ ký kết một số những cái thỏa thuận có liên quan đến vấn đề kinh tế đối với là Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta đặt ra một cái thắc mắc như thế này là ông Nguyễn Phú Trọng viếng thăm Hoa Kỳ với cái tư cách gì? Bởi vì người ta vẫn chưa có biết được rằng đó là theo như đúng như cái thủ tục khi mà đến thăm Hoa Kỳ đó thì sẽ đón tiếp những cái nghi thức như là ở cái cấp nguyên thủ quốc gia. Thì những cái nghi thức này chỉ dành cho những vị như là tổng thống, chủ tịch nước hay là thủ tướng mà thôi. Còn đối với lại ông Nguyễn Phú Trọng đó, mặc dù là ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, trên cái nguyên tắc thì ở bên Việt Nam ông có thể là một trong những cái người có nhiều quyền lực nhất, nhưng mà lại không phải là một vị nguyên thủ quốc gia. Vậy thì khi mà ông đến thăm Hoa Kỳ đấy thì Hoa Kỳ sẽ tiếp đón ông như thế nào? Trong cái trường hợp này đó thì người ta được biết đó là ông Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ không phải là do lời mời của Tổng thống Barack Obama, là chỉ do ông John Kerry, ông đã lên tiếng để mà mời thôi chứ chưa có chính thức là sẽ mời ông như thế nào. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng vậy, chị Thu Nga cũng có nhắc đến là trong trường hợp mà ông này đến đây thì luôn luôn như thế, sẽ được dàn chào biểu tình bởi cộng đồng người Việt. Cũng như là người ta thấy là cái mặt mũi của người Việt Nam, của Cộng sản Việt Nam như thế nào khi mà Hoa Kỳ đón tiếp ông, cũng ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là với sự hội kiến với lại Tổng thống Barack Obama như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề mà nhân quyền cũng là một trong những cái chủ đề mà chắc chắn Tổng thống Barack Obama cần phải nêu ra với lại ông Trọng. Anh Dương Phục.
Đúng như vậy, trên nguyên tắc á, thì là ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là Tổng Bí thư người cầm đầu một cái đảng ở tại Việt Nam, nhưng mà ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản là ăn trùm, thành thử ông được coi như là vân đất số 1 ở Việt Nam. Còn cấp trên của Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng và là có quyền lực hơn cả Trương Tấn Sang là Chủ tịch Nhà nước. Tuy nhiên Trương Tấn Sang cũng đã sang Mỹ và đã được ông Tổng thống Obama tiếp với tư cách là ngang cấp, bởi vì là Chủ tịch một nhà nước, và Nguyễn Tấn Dũng thì có chức là Thủ tướng thì cũng coi như là một nhân vật cầm đầu một quốc gia. Thế nhưng mà Nguyễn Phú Trọng chỉ là Tổng Bí thư một đảng thôi. Vì thế bây giờ đó mới có cái sự thu xếp giữa hai bên là đáng được đón tiếp như thế nào. Vì thế cho nên Cộng sản Việt Nam đã cử Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang hiện nơi đương có mặt ở Mỹ và đương tiếp xúc với Bộ Ngoại giao của Mỹ, được coi như là một chuyến thăm để mà dò đường cho Nguyễn Phú Trọng sẽ sang, và chưa loan báo là sang vào tháng nào. Thế nhưng mà đã có sự tiếp xúc mà loan báo chính thức ở tại Hoa Thịnh Đốn, là Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã được đón tiếp tại Bộ Ngoại giao bởi một viên chỉ là phụ tá Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về Đông Nam Á, Thái Bình Dương, tức là ông Scott Marshall. và đã loan báo, hai bên loan báo đã họp vào ngày 15 tháng 3, tức là cuối tuần vừa qua đó. Trong đó, ông Trần Đại Quang thì khẳng định rằng Việt Nam rất là mong muốn hợp tác thêm, tăng cường với Mỹ dựa trên những cái nguyên tắc mà công bằng giữa hai bên, và cũng đánh dấu cho cái gọi là kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt và Mỹ. Thì đây là có một cái chuyến mà để mà dọn đường cho Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Mỹ năm nay. Đồng thời với ngày hôm nay thì Nguyễn Tấn Dũng đi thăm Úc Đại Lợi và gặp cái sự bẽ bàng, như mà chúng ta đã thấy những cái tin tức mới nhất từ Úc vừa với cho biết. Trong lúc đó thì ở trong nước đó, hôm cuối tuần liên tiếp có những cái vụ biểu tình lớn ở tại Hà Nội, được coi như là để mà kỷ niệm cái sự kiện mà 27 năm trước đây Trung Cộng đã xả súng sát hại 64 người của quân đội Cộng sản Việt Nam trong cái lúc mà cưỡng chiếm cái đảo Gạt Ma. Thì đã có cái cuộc biểu tình này đã bị giải tán bởi công an của Hà Nội trong hôm cuối tuần vừa qua, và đương là một cái tin xôn xao ở trong nước. Thì một lát nữa đây chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với từ Hà Nội, mời quý vị sẽ đón nghe về cái cuộc biểu tình hôm cuối tuần vừa qua, chị Thu Nga.
Dạ, về cái việc mà biểu tình thì chúng ta cũng biết là trước đây cứ mỗi lần mà có một cái buổi tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ nào ở Việt Nam thì cũng đều là Đảng Cộng sản là cho công an Cộng sản rồi bọn côn đồ ra để mà phá hoại hết. Và bây giờ thì chúng ta cũng có nghe cái tin là Việt Nam đã bắt đầu là khởi công xây dựng tượng đài tưởng niệm các binh sĩ hy sinh trong trận hải chiến với Trung Cộng để mà bảo vệ đảo Gạt Ma thuộc quần đảo Trường Sa cách đây 27 năm. Và 64 chiến sĩ hải quân của Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến kéo dài một ngày hôm 14 tháng 3 năm 1988, khi mà Trung Cộng đã đưa quân đánh chiếm bãi đá Colin Landau ở Gạt Ma, và kết cục là Trung Cộng đã chiếm đóng bãi Gạt Ma từ đó. Và cho tới nay thì Trung Cộng đã xây dựng những cái công trình trên và chung quanh cái bãi Gạt Ma bất chấp phản đối từ Việt Nam. Và cứ mỗi lần mà có tưởng niệm như vậy thì côn đồ, công an, cảnh sát hoặc là những người mà họ đã được chỉ thị ra, một đó là họ múa hát, hai đó là họ làm kịch và hát những cái bài gì mà để mà át cái tiếng thật là to để cho có cái buổi lễ không có được diễn ra. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng cái đảng nhà cầm quyền họ rất là hèn hạ, và họ không có nghĩa là chỉ lo nghĩa là ác với dân mà chỉ có là nhu nhược là với cái kẻ thù của đất nước đó. Trong khi đó thì Philippines bây giờ hiện thời đã gửi thêm tới 3.000 trang tài liệu để mà hỗ trợ cho cái sự kiện mà đem cái Trung Cộng ra trước tòa án trọng tài thường trực và tuyên bố chủ quyền của nước này tại Biển Đông. Và với cái hành động này thì Bộ Ngoại giao Philippines đã nộp thêm 12 tập tài liệu để mà bổ túc thêm cho hồ sơ gần 4.000 trang mà Manila đã nạp cho tòa án trọng tài quốc tế ở La Hay cách đây một năm. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines là George Jose đã nói cái hành động này giải quyết những quan tâm về cái tính xác thực của lập trường của Philippines và tại sao mà Philippines tin rằng tòa án trọng tài có thẩm quyền tài phán ở trong cái vụ này. Trong khi Việt Nam khi mà nghe Trung Cộng tuyên bố rằng họ dùng cái Biển Đông của đất nước của chúng ta như là ao nhà của họ, mà Việt Nam thì vẫn nói rằng những cái chiếc tàu mà của Trung Cộng vào để mà ăn hiếp tàu đánh cá Việt Nam cho tới bây giờ cũng vẫn gọi là tàu lạ. Và những cái buổi lễ mà tưởng niệm Gạt Ma đó họ vẫn nói rằng rất nhạy cảm. Cái chữ nhạy cảm này nếu mà chúng ta giải thích ra thì có nghĩa là nhu nhược.
Dạ vâng, người ta cảm thấy là Cộng sản Việt Nam đôi khi lúc ban đầu thì cũng có những cái không có, hoàn toàn không có những cái phản ứng, sau đó thì người dân đã biểu tình, rồi sau đó lại có những cái phản ứng, rồi bây giờ lại cũng xìu xuống trong một số những cái vấn đề mà người ta thấy rõ là phía bên Trung Cộng cũng đã chiếm những cái hòn đảo của Việt Nam, Trường Sa và Hoàng Sa, và bây giờ họ cũng đã sửa lại. Và họ cũng đã lên tiếng nói rằng là những cái hòn đảo đó là cái sân nhà của họ. Nhưng mà chị Thu Nga, là trong những cái ngày vừa qua anh Dương Phục, anh vắng bóng thì không có cái tin đồn gì hết. Nhưng mà đối với là ông Vladimir Putin á, thì khi mà ông này ông vắng bóng một tuần lễ thì nhiều tin đồn lắm, người ta nói rằng là ông Putin bị đảo chính, rồi ông Putin bị chết hay là bị bệnh, thậm chí người ta còn nói là ông Putin sang bên Thụy Sĩ để mà thăm người tình vừa mới sinh con, hoặc là ông Putin ông tham gia cái giải judo ở Bắc Triều Tiên. Nhưng mà quả tiền là ngày hôm qua là khi mà xuất hiện bắt buộc ông Tổng thống Nga phải tái xuất hiện thôi, bởi vì trong suốt 10 ngày đó thì người ta nhiều cái tin đồn, và ông Vladimir Putin khi mà xuất hiện thì ông cũng mỉa mai, nhất là về những cái thông tin có liên quan đến đến ông. Người ta nói rằng là có đúng như vậy, cũng có những cái có những cái thông tin nói rằng là ông bị đảo chắn, rồi ông bị cảm cúm, rồi nói rằng là ông cũng có những cái trường hợp mà ông đi đến những cái nơi nào đó mà không có thông báo. Mà quả tình thực sự ra là người ta vẫn chưa có biết được rằng là trong 10 ngày qua là ông Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đi đâu. Nhưng mà anh Dương Phục, ông đi đâu thì ai cũng biết rồi, phải không ạ?
Nhưng mà ông đi trở về, thấy ông xuất hiện, ông không có đi khập khiễng giống ông Kim Jong-un, anh Dương Phục ạ.
Cũng thấy làm lạ là các lãnh tụ của Cộng sản như Kim Jong-un này không có xuất hiện trên truyền hình, xuất hiện công chúng, tức là đồn âm lên, tới lúc là ông lại khập khiễng đi ra cho truyền hình quay thì lúc đó mới thôi. Ông Putin cũng vậy, chỉ có 11 ngày, tức là không có xuất hiện nơi này nơi kia, dự chỗ này chỗ nọ, không thấy hình ảnh ông ấy trên truyền hình, ở trên báo chí ở bên Nga, thế là người ta đồn ầm lên thôi. Thế nhưng mà ông này ông cũng tếu, khi mà ông ấy xuất hiện trở lại đó, chúng tôi đứng xem cái hình ông xuất hiện trở lại, ông ấy bắt tay cái ông mà người đồng cấp của ông á, là tức là ông tổng thống cái sứ Kazakhstan đã đến thăm ông ấy trong mấy cuộc họp ở Saint Petersburg á. À, mới đây thôi, ngày hôm qua hôm kia thì ông ấy giễu cười về những cái tin đồn nữa. Ông bảo đời sống mà không có tin đồn nó tẻ nhạt lắm. Ông này là ông người khoái trình diễn, khoái người ta bàn tới, và nhất là khoái người phụ nữ để ý tới. Bởi vì ông ấy hay đưa ra những cái hình ông ấy cởi trần cởi ngựa đi săn hay là đánh judo linh tinh, tức là ông ấy thích người ta quan tâm, nhất là người phụ nữ quan tâm. Không biết là anh Quang Hưng có hay có cái sở thích, tức là người ta cứ đồn đồn về mình, nhất là các bà đồn này đồn kia thì thích lắm. Chị Thu Nga hỉ.
Cái này anh Dương Phục. Dạ vâng, chị Thu Nga, chị không quan tâm ông Vladimir Putin, chị quan tâm ông Kim Jong-un thôi. Phải không chị Thu Nga?
Chắc chắn vậy rồi. Ông Kim Jong-un thì có, hai ông này cũng đều có những cái câu chuyện gọi là thần thoại. Khi mà ông này đã hổ, nhưng mà Quang Hưng cứ tố rằng cái hổ của ông thì ông đã, ông chẳng có gì khó hết trơn.
Có một cái tin chúng ta nãy giờ chưa nói tới, nhưng mà là một cái tin khá quan trọng trên hành tinh quốc tế, nhiều hãng tin cũng như truyền hình đừng nói tới, bởi vì nó đương diễn ra cái cuộc bỏ phiếu ở tại Do Thái trong ngày hôm nay, nó trở thành một cái tin quốc tế, mặc dù đây là bỏ phiếu để mà bầu lại cái đảng cầm quyền ở bên Do Thái. Thế nhưng mà cái vai trò của ông Netanyahu bỗng trở nên một cái người trở thành một nhân vật quốc tế. Ông thủ tướng cái xứ Do Thái này đó, không phải lần đầu ông làm thủ tướng, mà nếu ông đắc cử cái này đó thì ông có thêm một nhiệm kỳ, mà nhiệm kỳ thứ tư. Ông này là coi như là giữ cái chức vụ mà lãnh đạo của xứ Do Thái, và ông là một cái người rất là cứng rắn và cực đoan nữa. Và ông không đồng ý, ông bác bỏ cái chuyện là thế giới, ngay cả Mỹ đã từng ủng hộ manh nha là sẽ có một quốc gia Palestine, thì ông hoàn toàn ông bảo nếu ông đắc cử thì không có thể nào có cái chuyện này xảy ra. Thành ra cái tình hình ở bên Trung Đông nó vẫn gay cấn giữa Do Thái và Palestine. Thế nhưng mà những cái cuộc thăm dò thì cho thấy rằng là chưa chắc đâu, mà ông có thể là chỉ đứng hạng nhì trong cái cuộc bỏ phiếu kết quả trong ngày hôm nay so với cái đảng đối thủ của ông Hezbo là cái người đứng đầu và ra tranh cử. Và cái cuộc bầu cử ngày hôm nay đó, nó sẽ căn cứ trên cái kết quả là bầu cái đại biểu vào quốc hội của Do Thái gồm tất cả 120 ghế, mà nếu bên nào thắng đa số 61 ghế trở lên thì được coi như là cái đảng cầm quyền. Chị Thu Nga.
Dạ, những cái cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy cái đảng mà liên kết bảo thủ của Thủ tướng Netanyahu đó là cái đảng mà về nhì kém hơn một vài ghế so với Liên minh Trung tả do thủ lãnh Liên minh Zion Isaac Herzog lãnh đạo, và ông Herzog này sẽ đi đầu phiếu ở Tel Aviv và tự giới thiệu ông như là một cơ hội để tách rời các chính sách của ông Netanyahu. Và bây giờ thì chúng ta trước khi mà tạm ngưng chương trình điểm tin và đọc báo ngày hôm nay thì cũng báo tin cho anh Dương Phục, Quang Hưng và những người nào mà thích uống rượu, mà thỉnh thoảng thôi nghe là người uống rượu nhiều quá nha. Liên bang cho bán rượu bột, đổ nước vào là tha hồ nhậu. Người ta chỉ mình, trước đây mình chỉ nghe là sữa bột này, rồi cà phê bột nè, và bây giờ thì tới rượu bột nè. Và kể từ mùa hè năm 2015 thì dân Mỹ có thể mua rượu bột, chỉ trừ phi tiểu bang bạn cư ngụ có lệnh cấm, và chính phủ liên bang đã chấp thuận cho bán gọi là Pacoho, là một loại bột chỉ cần cho nước vào là thành rượu. Vì vậy cho nên Nam vô tửu như Kỳ vô phong, bây giờ là có rượu bột rồi. Anh Dân Phục và Quang Hưng có thể uống rượu bột không?
Như vậy là mỗi buổi sáng anh có thể mang theo rượu bột, nên mà không biết là làm tin khi mà uống xỉn cho rồi làm sao mà làm tin được chị Thu Nga. Anh Dân Phục ạ.
Vâng. Nam vô tiểu như Kỳ vô phong, mình Nam hữu tỷ thì tông vô hàng rào, giống như hàng rào của...
Wow, đâu có ngờ anh là xuất khẩu mà thành thơ có bộ hay quá vậy ta. Cái này anh đi đối với là các cụ nhà nhoi có bộ được đó nha.
Thì mấy cái ông mà cận vệ mới lại xếp sòng an ninh của Tòa Bạch Ốc, nhậu xong là tông luôn vô cái hàng rào của Tòa Bạch Ốc thôi, thì làm gì tốt nào.
Đúng rồi, chắc là ông đó mới vừa uống rượu bột xong, thì tại vì những cái loại rượu nặng, rượu nhẹ gì cũng có hết. Kể cả các loại vodka và rum nữa cũng bán theo dạng bột. Vâng, cái tin này không biết là tin vui hay là tin buồn. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại với quý vị và quý anh trong chương trình ngày mai.
Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.